Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh. Tiếp theo bài 4, Vì sao Chúa thành lập Hội Thánh? Với phần 4, Kế hoạch cứu chuộc. Từ khi con người phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bị bức màn tội lỗi làm ngăn cách với Cha Thiên Thượng mà sống đời lao khổ trên mảnh đất cũng đã bị rủa xả vì tội lỗi của mình. Con người không còn biết giá trị phước hạnh của cuộc sống phải làm việc hữu ích cho Cha trên trời và cho mọi người mà Cha yêu thương. Nhưng trái lại, họ thường có xu hướng lười biếng làm việc, chỉ muốn hưởng thụ, thu vén cho mình mà không cần phải bỏ công sức, thì giờ, tiền bạc và tài trí để đầu tư. Vì thế, khi phải đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc sống, phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, thì người ta cũng dễ có những mong muốn được nằm yên chờ sung rụng, hay phó mặc cho dòng đời đưa đẩy, hơn là phải chịu khó nhìn xa trông rộng, phải rèn tập ý chí phấn đấu vượt khó một cách khôn ngoan. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy đoàn dân đông theo Chúa trong Luca chương 14 từ câu 28 đến câu 30 cần phải khôn ngoan tính toán kỹ lưỡng trước khi làm việc gì, vì không ai muốn xây một cái tháp mà không chịu tính toán trước tổng chi phí để đầu tư để có thể xây dựng hoàn chỉnh được cả. Cũng vậy, Đức Chúa Trời yêu thương con người, Ngài muốn cứu chuộc nhân loại nên Ngài cũng đã có một kế hoạch cứu chuộc ngay từ những ngày đầu sáng thế. Bởi Ngài là đấng đầy dẫy quyền năng và khôn ngoan tuyệt đối, nên có thể nhìn thấu suốt cả dòng lịch sử của toàn cõi vũ trụ trời đất vô cùng. Không phải như con người bất toàn, chỉ mù mờ đối đầu với nan đề một cách rối rắm, hoặc chờ nước tới chân mới nhảy. Nhưng ngay từ khi tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài vạn vật, thì sách Sáng Thế Ký đã cho biết có sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo buổi ban đầu. Rồi sau khi ông bà Adam và Eva bị ma quỷ cám dỗ phạm tội bất tuân mệnh lệnh của Chúa, thì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tiết lộ trước kế hoạch cứu chuộc loài người qua lời phán của Ngài với con rắn nơi vườn Ê-đen năm xưa, được ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 rằng: Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đây là lời công bố của Đức Chúa Trời với con rắn, được xem là hình ảnh của Satan, một thế lực chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, và cho thấy sự đối nghịch giữa con người và con rắn cũng chính là sự tranh chiến giữa Đức Chúa Trời và Satan. Cho dù con rắn tức là Satan có nỗ lực cắn gót chân người, nghĩa là quyết tâm tìm cách giết hại đấng cứu thế khi Ngài xuống trần làm người từ dòng dõi người nữ để cứu chuộc nhân loại, nhưng cuối cùng Đức Chúa Giêsu vẫn chiến thắng Satan, bởi vì Ngài đã giày đạp đầu con rắn dưới chân Ngài bằng sự chết của chính con Đức Chúa Trời trên cây thập tự. Tất nhiên, để đi đến thắng lợi này, Đức Chúa Trời đã phải chuẩn bị sẵn một kế hoạch thật hoàn hảo để thực hiện, và chúng ta có thể hiểu được phần nào kế hoạch đó nhờ sự bày tỏ của lời Chúa và quyền năng Ngài tác động trên việc thiết lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời, để qua Hội Thánh, Ngài có thể thực hiện kế hoạch cứu chuộc của Ngài. Chúng ta có thể thấy kế hoạch của Chúa qua hai điểm sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã hứa sẽ đắc thắng Satan vì Ngài đã có kế hoạch cứu nhân loại thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Chúng ta biết rằng, kế hoạch cho dù có hoàn hảo mấy, mà những thành viên dự phần trong công việc thực hiện kế hoạch này không thấu hiểu được nội dung, thì cũng dẫn đến thất bại. Cho nên, ngay từ khi con người đầu tiên còn đang bối rối trước tội lỗi, đã khiến mình đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chỉ còn lại sự lõa lồ, xấu hổ, trong sợ hãi và cay đắng, oán hờn đối với con rắn là cha của sự nói dối, thì đã có lời tuyên phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đối với Sa-tăng để cho biết rằng dù chúng có cắn gót chân người, thì vết thương ấy cũng không ngăn được việc Ngài sẽ làm cho Sa-tăng thất bại. Đó là Ngài sẽ giày đạp đầu rắn dưới chân. Thật là một ngón đòn chí tử mà Đấng Cứu Thế sẽ thực hiện để diệt trừ tận gốc cái nọc của tội lỗi, qua đó mới có thể cứu được nhân loại. Lời tuyên bố này cũng là một lời hứa đầy khích lệ cho con người tội lỗi khi phải đối đầu với thế lực của bóng tối nhiều mưu trước. Và rồi, xuyên suốt trong toàn cảnh lịch sử của nhân loại, Đức Chúa Trời đã truyền đạt tin tức tốt lành về một đấng Mêsia sẽ ra đời để cứu chuộc loài người bằng cách dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là Đức Chúa Giê-xu, theo Hebrew chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Thật vậy, để loài người có thể nhận biết đấng cứu thế ra đời một cách chính xác, Đức Chúa Trời đã dùng nhiều người, từ vua David đến các đấng tiên tri như Esai, Miche, loan báo hàng ngàn năm trước về gốc tích của đấng cứu thế từ trước vô cùng cho đến khi ra đời tại Bethlehem, một làng nhỏ bé ít người biết đến. Đấng ấy thuộc dòng dõi vua David mà lại được sinh ra từ dòng dõi của người nữ, nghĩa là bà Mary, mẹ Ngài, vẫn còn đồng trinh khi sinh ra Chúa Cứu Thế Giê-xu bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, chứ không phải theo lệ thường là dòng dõi của người nam như mọi người khác trên đất. Thứ hai, Đức Chúa Trời đã dự trù cung cấp cho nhân loại chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Để giúp con người hiểu được điều này, Ngài đã dành một thời gian dài trong Cựu Ước để nhân loại thấu hiểu phương cách muốn thiết lập lại mối tương giao với Đức Chúa Trời thì phải cần đến sự đổ huyết của con sinh tế không tì vít mà chuộc tội cho mình. Để rồi khi Chúa Giê-xu đến và ông Giăng Báp Tích nói rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Theo Giăng chương 1 câu 29, thì người ta có thể nhận biết Ngài là đấng cứu thế đã đến cùng mình vậy. Hơn nữa, chính Chúa Giê-xu cũng nói về chính mình Ngài là bằng chứng cho tình yêu vô cùng lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Đến nỗi Ngài phải từ bỏ ngôi cao sang, xuống đất này làm người, chịu hy sinh mạng sống con trời, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Theo Giăng chương 3 câu 16-17. Bởi vì Đấng Christ vốn vô tội, nhưng vì cớ chúng ta, Đức Chúa Trời làm cho Ngài gánh tội của chúng ta, để trong sự kết hiệp với Ngài, chúng ta có thể dự phần sự công bình của Đức Chúa Trời. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Chúa Cứu Thế Giê-xu không đến để đoán xét thế gian, nhưng vì tình yêu đối với con người mà Ngài đem đến cho họ một phương cách để được sự cứu chuộc. Ngài tình nguyện chết thay cho nhân loại để làm nguôi cơn giận công chính của Đức Chúa Trời và trả cho xong cái giá phải trả để chuộc mua họ về cho Ngài. Để rồi bởi những con người đã được rửa sạch tội lỗi nhờ huyết của chiên con mà Ngài lập nên hội thánh của Đức Chúa Trời. Cũng qua hội thánh đó, danh Chúa được vinh hiển và chương trình kế hoạch cứu chuộc của Ngài cũng được rao ra một cách hữu hiệu hơn. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần biết rõ đấng chúng ta thờ phượng và hầu việc là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Ngài cũng chính là đấng nhân từ đầy lòng thương xót, đã có một chương trình kế hoạch đời đời cho việc cứu chuộc con người tội lỗi. Đây là một chương trình kế hoạch vô cùng cao quý và hoàn hảo mà Đức Chúa Trời đã đặt cả tâm huyết và mạng sống của chính mình để thiết lập nên. Hãy nức lòng mừng rỡ và bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì mình được dự phần trong ân sủng lớn lao ấy, để có thể trải nghiệm được niềm hạnh phúc viên mãn ngay khi còn đang sống trên cõi đời có nhiều biến động và bất an này. Cũng hãy tiếp nhận sự khôn ngoan và sức sống sung mãn từ nơi Đức Chúa Trời qua việc học lời Chúa và sự tương giao với Ngài mỗi ngày để có thể dự phần trong việc thực hiện kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Cha yêu dấu chúng ta. Vì biết rằng, để thành công trong chiến trường kinh doanh trên đất, người đời còn thấy rõ tầm quan trọng của chiến lược marketing của mình là phải biết truyền đạt thông tin, làm sao cho thu hút và phù hợp với từng đối tượng được tiếp cận như thế nào. Huống chi, chúng ta là con cái sáng láng của Đức Chúa Trời vinh hiển. Chúng ta đã tiếp nhận ý muốn chương trình kế hoạch của Cha Thiên Thượng mình mà thực hiện. Không chỉ bởi sức riêng giới hạn của con người, nhưng luôn có lời hứa ở cùng và thêm sức của Đức Chúa Trời nữa. Thế thì chúng ta đã lắng nghe lời dạy và sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa ra sao để có thể góp phần với Hội Thánh Chúa hoàn thành kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời một cách tốt đẹp, không phải chỉ là phô trương hình thức số lượng bề ngoài, nhưng điều cốt lõi mà Đức Chúa Trời đang quan tâm và mong muốn đó là những con người thật sự được cứu qua Hội Thánh bởi lòng tin trọn vẹn nơi công giá cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta thật sự có lòng vui vẻ nơi Ngài, vì chúng ta đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Chúa. Chắc chắn rằng lời Ngài hứa sẽ đắc thắng Sa-tăng, diệt trừ tận gốc mầm mống của tội lỗi để cứu chuộc nhân loại, phải trở thành hiện thực qua sự góp phần của Hội Thánh Chúa và chính mỗi chúng ta. Sự góp phần này là một vinh dự Chúa ban cho. Mỗi chúng ta hãy tự hỏi mình đã góp phần với Hội Thánh Chúa thực hiện chương trình kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời như thế nào.
Anh em, mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu Cha ban ra cho một người nhân biết chân lý Ngài, và bởi ân điển Cha cùng quyền năng Cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài bằng tất cả ước muốn, lòng con khát khao cho một người biết Chúa mọi nơi tỏ soi vinh quang Ngài, sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thường Cha khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thường Cha ban.